bé được giáo dục tại ngoại quốc ngày nay nó khác với sự giáo dục trong nước rất nhiều, nghĩa là tự nó làm, tự nó học, nó sẽ mãn nguyện, chứ không phải việc làm và sự học hỏi ấy do cha mẹ nó làm giùm hay bày vẽ làm giùm thay cho nó. Ví dụ, một đứa bé đi học mang rất nhiều sách vở, người mẹ Việt Nam thấy thế tội nghiệp mang giùm đi đến trường cho con. Điều này nếu nhìn với cái nhìn của người mẹ có lẽ đúng, vì thương con trẻ nhọc nhằn. Nhưng nếu nhìn với cái nhìn giáo dục thì sai, vì lẽ phải để cho đứa trẻ tự mang vọt lưng vào đời của nó, để sau này nó đứng vững trong đời. Chứ cha mẹ có đi vào đời thế cho nó bằng đôi chân, bằng khối óc, bằng nghị lực được đâu. Chỗ nào nó học không hiểu thì chúng hỏi, và cha mẹ phải tự xem là bạn của chúng trong sự trao đổi học hỏi, chứ không là kẻ đàn áp chúng. Nếu chúng học không được hay làm bài sai thì đem roi ra để dọa nạt, đánh đập. Ở Á Châu chúng ta, cách giáo dục đơn thuần là người học trò chỉ cần học thuộc lòng những gì mà thầy dạy là đủ. Nhưng ở đây thì không thế. Ngoài cái dạy của vị thầy ra, người học trò, đứa bé có thể nói lên ý kiến hoặc quan điểm của mình nữa. Nhiều khi biết đâu ý kiến của đứa bé lại hay hơn ý kiến của thầy giáo và cha mẹ của mình cũng không chừng. Ở Á Châu, thật ra đứa bé nó chỉ sợ con roi khi nó không thuộc bài, chứ thật ra nó không sợ ông thầy hoặc cha mẹ khi sử dụng vũ lực với nó, mà không sử dụng lý trí, sự hiểu biết hay khả năng. Nếu nó có biện luận thì bảo rằng con trẻ biết gì. Nhưng thế nào là biết? Một đứa bé mỗi ngày có thể mỉm cười từ 5 đến 10 lần. Trong khi đó người lớn, có nhiều người suốt ngày tìm một nụ cười cũng chẳng có. Vậy thì ai hạnh phúc hơn ai? Ai thánh thiện hơn ai? Mặc dù đứa bé chẳng làm việc gì gọi là thiện cả, nhưng ít ra nó không gây tội ác hơn là người lớn. Và một việc được gọi là thiện đối với trẻ thơ, nó chỉ đơn thuần như một nụ cười, một niềm vui không tính toán, không khoe khoang, không vị kỷ, và nhất là không vì tự ngã của mình mà làm. Khi chơi trò chơi, khi nhìn những con vật nhỏ bé bị nạn, trẻ thơ kia đôi khi cũng làm người dũng sĩ tí hon, rất hào hiệp nhảy vào cứu người và cứu kẻ bị thế cô. Thế là các em đã mãn nguyện lắm rồi, không cần đền đáp, không cần ai nhắc đến tên mình để trả ơn trả nghĩa. Nếu là người lớn chắc là việc cứu mạng như thế họ sẽ nhớ lâu lắm. Đầu óc của trẻ thơ rất non nớt và hầu như không tính toán, nhiều lúc phát ngôn ra nhiều lời nó bộc trực, táo bạo, khiến người khác cũng rùng mình, không biết rằng ai đã dạy chúng như thế. Nhưng đâu có ai biết rằng đó là một việc tự nhiên, như một phản xạ của thân thể và trí óc. Một hôm tôi thấy một con mèo rình bắt một con chim vành khuyên. Sau khi mèo bắt được chim rất hí hận, tôi không nỡ lòng nào ngồi nhìn. Đoạn mở cửa phòng chạy ra thì thấy chim kia đã bị sứt hết nhiều lông và có những vệt máu bầm, cổ chim đã quẹo lại. Tôi mới đuổi con mèo, nhưng hắn ta gầm gừ dữ dội, đã hai lần như thế cố tranh với con mồi trên tay tôi. Sau đó chú mèo chạy vào bụi rậm, có lẽ chú giận tôi lắm. Tôi đem con chim để nơi cao ráo, nhưng chẳng bao lâu sau nó trút hơi thở cuối cùng. Dẫu sao đi nữa nó chết cũng còn toàn thay, và con mèo kia không được ăn con chim chắc cũng không bị chết đói. Khi tôi ngồi viết bài này, nhìn ra ngoài sân thấy có con chim gì màu sắc rất đẹp đang cắn xé một con ve sầu mùa hạ. Giống ve ở đây cũng khác lạ với quê hương mình. Con ve có hai cánh rất lớn, mà theo hạnh tuệ thì bảo rằng nhờ thấy nó mới kêu to. Tôi thấy bất nhẫn quá nên mở cửa để đuổi con chim đi. Con chim vì miếng mồi ngon mà không được ăn, có lẽ nó cũng giận tôi lắm. Nhưng con ve kia đâu có tội tình gì. Vả lại con chim không ăn một bữa đâu có chết mà sợ. Con ve còn kêu than để cho người ta biết mùa hè đã đến nữa. Cho nên hạnh tuệ đã hí hửng đem thâu băng để nghe tiếng ve sầu, vì ở Âu Châu làm gì có được thứ côn trùng ấy. Sau đó thì ve sống lại và bay đi. Tôi không là trẻ thơ, nhưng vẫn cố cứu những con vật cô thể như vậy. Ở đây chim chóc rất lạ, có nhiều màu sắc rất đặc biệt. Mỗi buổi sáng, mỗi trưa và mỗi chiều chúng thường hay bay liệng trước cửa thất của tôi và phòng của quý thầy, quý chú. Có nhiều loài chim, loài sâu bọ, loài kiến tôi chưa từng thấy lần nào. Có lẽ đây là vùng đất Nam Phương của thế giới, nên có nhiều con vật lạ như thế, cũng tiếng kêu ấy, nhưng xem ra hình tướng khác lạ vô cùng. Như con quạ vẫn nghe kêu là quạ quạ, con vành khuyên, con chim sáo, chúng vẫn kêu như thế. Nhưng sự giản dị và màu sắc thì ở đây rất lạ kỳ. Mới đây, báo chí có nói rằng nếu con người tăng lên 30-40% rau cải hoa quả trong mỗi bữa ăn thì bệnh đau tim không còn nhiều và bệnh khủng hoảng tinh thần cũng ít đi. Nếu con người chỉ muốn ăn thịt động vật thì những bệnh kia khó chữa lắm. Mình cũng là động vật, heo gà, trâu bò cũng là động vật. Nỡ nào mình ngon miệng mà chúng phải bị đau thương kêu cứu như thế. Có một năm trường tiểu học ở Mỹ, các em học sinh làm kiến nghị dâng lên Tổng thống Clinton rằng nhân lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, không nên ăn thịt gà tây nữa. Vì những con vật ấy, các em thấy chúng rất là hiền hòa, dễ thương. Đó là một việc thiện. Nhưng không biết người lớn có nghe chăng, hay vẫn bảo rằng các em vẫn còn nhỏ dại chưa biết gì. Vậy thì trong trường hợp này, người lớn biết gì? Biết chém giết, biết hơn thua, biết ngon miệng. Còn các em, ai sẽ là người hóa giải hay sự kiện cho vấn đề lương tâm này? Chắc chắn một điều các em có lý, vì các em không muốn thấy sự chết chóc ấy diễn ra tại nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Khi mùa tạ ơn đến, lại có những con vật phải hy sinh cuộc đời của mình như vậy, chỉ để làm cho con người được khoái khẩu lúc ăn nhậu mà thôi. Đây là một chương và một đề tài cần phải nghiên cứu và thảo luận, để chúng ta có thể nâng cao giá trị đạo đức của tuổi thơ ngày nay. Chương 3. Ý nghĩa của thiếu niên về việc tốt và không tốt. Khi con trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi phạm luật của nhà trường hay xã hội, thì cha mẹ hay người giám hộ phải chịu trách nhiệm nếu là những tội nhẹ. Nếu chẳng may phạm tội giết người thì chính thiếu niên ấy phải vào tù để được cải huấn. Đa phần luật lệ ở các nước Âu Mỹ đều như vậy. Dĩ nhiên là có nhiều trường hợp đặc biệt khác nữa, nhưng tụ chung là như vậy. Nhưng tại sao con trẻ ngày nay lâm vào tình trạng ấy? Do xã hội, cha mẹ, hoàn cảnh chung quanh hay học đường? Nếu bảo rằng học đường là lò đúc nhân tài thì gia đình là gì, nếu không phải là nơi căn bản để sản sinh ra người con ấy? Nhưng tại sao cũng gia đình đó, cha mẹ đó mà sinh ra nhiều người con lại khác nhau đến như vậy? Có người học hành nên danh nên phận, bác sĩ, kỹ sư, trong khi đó có nhiều người hư thân trắc nết, phạm vào những lỗi lầm nghiêm trọng đối với gia đình, với bạn bè và với xã hội. Lỗi ấy tại ai? Nếu bảo rằng tại người trẻ ấy hoàn toàn cũng không đúng, vì lẽ cha mẹ vẫn là người trực tiếp lo lắng mà. Còn nếu bảo là nhà trường hay cha mẹ cũng không đúng, tại sao nhà trường vẫn có những người học giỏi và cha mẹ vẫn có những người con ngoan hiền mà? Cái nên của ngày xưa nó khác, và cái hư của ngày nay nó cũng khác nhau nhiều lắm. Ngày xưa, khi muốn lấy chữ hiếu để làm gương, cha mẹ hay thầy giáo hay đem gương hiếu thảo của 24 người học trò thời Đức Khổng Tử ra khuyên bảo. Nhưng thời đó quá xa rồi, đã hơn 2.500 năm rồi còn gì. Cái hiếu thời đó là xã hội không có khả năng chu toàn cho con người, nên con cái phải có bổn phận lo cho cha mẹ khi về già. Còn cái hiếu ngày nay mà bảo phải làm như thế, thì chắc chắn con cái sẽ cãi lại rằng đã có xã hội lo rồi, họ đi làm đóng thuế cho chính phủ, và chính phủ hay nhà nước phải có bổn phận lo cho cha mẹ mình. Ngày hôm nay, ít còn có người con nào có hiếu phải cõng cha cõng mẹ đi khắp nơi để xin ăn, hoặc lóc thịt mình để cho cha mẹ dùng, như nhiều mẫu truyện cổ của Phật giáo vẫn thường hay nghe nói đến, mà cha mẹ ngày nay đôi khi lại buồn tủi vì nói mà con cái không nghe lời. Con cái được sinh ra trong các gia đình người Á Đông, đa phần cha mẹ làm chủ mọi việc, kể từ việc trong gia đình cho đến việc học hành, giao thiệp, vân vân. Quyền uy của cha mẹ nắm, tiền bạc do cha mẹ lo. Những trẻ con vị thành niên phải chấp nhận việc ấy và xem cha mẹ là bậc thầy săn sóc mọi vấn đề, từ vật chất đến tinh thần. Nhưng khi ở ngoại quốc ngày nay lại khác. Nếu cha mẹ la rề quá đà, nhiều lúc cầm cây để hăm dọa, chưa đánh đứa trẻ, nhưng đứa trẻ nhanh chân hơn, chúng đi tìm điện thoại để gọi cảnh sát đến điều cha mẹ về bót. Có nhiều cử chỉ nâng niu chiều chuộng thân mật thì chúng cũng có thể gọi cho cảnh sát như thường và báo cho cảnh sát biết là bị lạm dụng. Khi cảnh sát đến thì cha mẹ chẳng biết giải thích tại sao, vì nó là con cái của mình mà. có một câu chuyện hơi khôi hài nhưng có thật, xin kể cho quý vị nghe. Có một chùa nọ nuôi mấy chú tiểu với 18 tuổi, dĩ nhiên là được cha mẹ gửi gắm đàng hoàng. Một hôm vào lớp học ngồi ngủ gục, chú kia bị cô giáo hỏi tại sao. Chú tiểu trả lời rằng ở chùa phải thức khuya dậy sớm để tụng kinh nên vào trường buồn ngủ. Thế là thầy trụ trì ấy bị mời đến trường, và từ đó trở đi không được kêu chú bé ấy dậy tụng thời kinh Lăng Nghiêm vào buổi sáng nữa. Nếu một người đi tu mà không tụng kinh Lăng Nghiêm vào buổi sáng thì thử hỏi phải làm gì bây giờ, thật là khó xử. Ở nhà cha mẹ đã khó, mà đến chùa quý thầy quý cô cũng chẳng biết làm sao cho hơn bây giờ. Đó là chưa nói đến những người lớn hơn tuổi ấy. Ở Việt Nam, nếu đã là người phát tâm xuất gia thì vào chùa, và thầy trụ trì hay vị bổn sư là người có quyền quyết định tất cả. Nhưng ở ngoại quốc này không phải như thế. Nếu nói nặng một tiếng thì đã bỏ chùa đi rồi, họ không cần đi đến chùa khác, ra ngoài ở vẫn xin tiền trợ cấp của chính phủ để thuê nhà, và có đủ tiền ăn uống, đâu có lo gì mà sợ những hình phạt của thầy mình. Đó là chưa kể những chuyện trái ý nghịch lòng khác của tình yêu lẩm cẩm của trẻ vị thành niên nữa. Có những em chưa đầy 18 tuổi đã bụng mang giả chữa, bây giờ phải đổ thừa cho ai đây? Đó là chuyện ngoài đời, còn trong đạo thì chuyện này tương đối còn kỹ cương hơn một chút, vì có giới luật ràng buộc. Nhưng nếu chính những cô cậu ấy không tự giữ mình thì không có gì có thể giữ thay cho mình được. Ở Đức, nếu một người trẻ muốn đi tu, tuổi ít nhất phải là 16. Do vậy, ở ngoại quốc chúng ta thấy ít có những chú tiểu đầu để một vá tóc dài buông xuống phía trước rất dễ thương như ở Việt Nam chúng ta thường thấy, mà đa phần là người lớn tuổi hay những người già cả. Vì vậy cho nên có một thầy ở Mỹ tuyên bố rằng ở Mỹ này chỉ có những người không bình thường mới đi tu, chứ những đứa trẻ bình thường thì nó ít đi tu lắm. Tôi có hỏi tại sao thì được giải thích rằng một đứa bé bình thường sau khi học xong tiểu học thì nó vào trung học, sau khi học xong trung học thì vào đại học, sau khi ra trường thì nó đi tìm việc làm, và sau đó là mua xe, mua nhà, lấy vợ sinh con. Chứ ai đâu có thì giờ để mà lo chuyện xuất gia tu học. Chỉ những kẻ không phải như vậy họ mới đi tu thôi. Nghe xong thì tôi thấy hơi sống sang và tự nghĩ rằng không lẽ chùa là một cái bệnh viện chỉ chứa toàn là những bệnh nhân? Nếu hiểu dưới cái dạng cứu đời giúp người thì đúng chùa là nơi như vậy. Nhưng quý thầy quý cô giống như bác sĩ, y tá chữa bệnh cho bệnh nhân thì phải là những người bình thường chứ. Nếu là người không bình thường thì làm sao mà chữa bệnh? Nhưng khi nghe và hiểu nguyên nhân như trên thì lấy đâu ra nguồn vốn là con người từ lúc ban đầu để mà đào tạo thành người tu chân chánh, rồi mới có được những người giỏi chứ. Đây là một điều đáng lo ngại cho Phật giáo Việt Nam ngày nay tại Mỹ nói riêng và tại ngoại quốc nói chung. Vì tre sắp tàn mà măng không có mọc, đây là trách nhiệm của giáo hội, của con người thời đại. Nếu tất cả chúng ta đều giao phó cho xã hội, còn con người phải bó tay thì phải nói rằng đặt ra giáo dục học đường và giáo dục gia đình để làm gì? Nếu con người là thượng đế mà thượng đế hư hỏng như thế, quả thật xã hội này đã đến lúc cần phải thẩm định lại. Mới đây, Bộ Giáo dục Đức đã cộng tác với Cơ quan Giáo dục Thế giới kiểm tra lại sức học của các học sinh trường trung học của mình, thì thấy không phải một em bé mà kết quả chung là nước Đức đứng hàng thứ 14 trên thế giới. Vì vậy, cho nên Thủ tướng Schröder và Bộ Giáo dục bắt học đường phải có bổn phận nhiều hơn nữa. Nghĩa là tăng giờ học lên, có nơi còn phải học vào các ngày thứ bảy nữa, và dĩ nhiên là nhu cầu đòi hỏi cho học đường cũng gia tăng hơn. Do vậy mà cha mẹ phải đóng thuế nhiều hơn, thì chính phủ mới có tiền để chi vào các khoản thiếu hụt đó. Chứ tiền ở đâu mà chi bây giờ? Đúng là một cái dòng luẩn quẩn, đẩy cái này qua thì cái khác phải xê dịch đi một tí. Phải thành thật mà nói rằng ở Hoa Kỳ cho đến ngày hôm nay, sau hơn 25 năm xây dựng, chưa có một chùa nào hay Phật học viện nào của Phật giáo Việt Nam thành công trong vấn đề đào tạo thế hệ xuất gia trên quê hương mới đó. Có, nhưng rất ít và rất lẻ loi. Thế hệ thứ hai đã thế, thì thử hỏi thế hệ thứ ba sẽ ra sao? Ngày xưa khi vào chùa tu, tôi đã được nghe bảo rằng đời người tu giống như bông xoài trứng cá. Điều ấy đúng, vì việc tu nó không đơn giản. Nếu đơn giản thì mọi người đã đi xuất gia hết rồi, nhưng ít ra cũng còn người đi tu. còn ngày nay ở ngoại quốc như thế, quả là điều hết sức nan giải vô cùng. Một bài toán mà giáo hội vẫn chưa có đáp số là phải mạnh dạn viết lên con số như thế nào, là bao nhiêu đây? Câu trả lời vẫn còn để trống. Vậy xã hội ngày nay là xã hội gì? Đó là một xã hội không trọng nhân nghĩa bằng tiền bạc. Một xã hội chỉ sử dụng những người giỏi, còn người dở bị quẳng vào quên lãng. Một xã hội chỉ có đồng tiền là đại diện cho tiếng nói của mọi hoàn cảnh. Vì thế cho nên ai có tiền nhiều, ai có bằng cấp cao thì xã hội Mỹ, xã hội ở Úc, Canada sẽ cho di dân dễ dàng hơn là những người không có chuyên môn gì cả. Vậy thì ngày nay chuyện đạo đức luân lý nói với ai đây? Đã có hàng trăm thầy cô ra đi từ trước, và nhất là sau năm 1975. Nhưng một thời gian ở Mỹ rồi thì bị cái vòng xoay của Mỹ nó mạnh quá, hay nói đúng hơn là nó tàn nhẫn quá, nên đã có không biết bao nhiêu thầy cô đã bỏ chiếc áo nhà tu, đi mặc lại chiếc áo đời thường để được dễ thở hơn. Nhưng không biết cái đời thường ấy đã nghiền nát họ như thế nào rồi, thì chẳng ai quan tâm đến họ nữa. Dẫu sao đi nữa, họ cũng đã bị tục hóa rồi mà. Đời lúc ấy có đen hay trắng cũng vậy thôi. Nếu thầy cô nào giỏi thì bón chén với đời, còn không có khả năng thì đành chịu như bao nhiêu người khác và sống bằng cách đón chờ những ân huệ của xã hội hàng tháng. Chỉ có thế thôi. Vậy thì tuổi trẻ có đóng góp gì cho xã hội? Có chứ, và có rất nhiều. Bằng chứng là những nhà bác học, những nhà giáo dục, những nhà xã hội đều xuất thân từ tuổi trẻ đấy chứ. Nếu bảo sĩ giáo dục tại trường ấy dở, tại sao đào tạo được nhiều bậc nhân tài như thế? Dĩ nhiên không phải ai học trường ấy đều ra làm thủ tướng, tổng thống, bác học cả, mà lý do nội tại là do chính cậu bé, cô bé ấy nhiều hơn. Nếu sinh ra trong nhà giàu có mà chẳng ham học, chỉ xài tiền của cha mẹ, thì cậu ấy hay cô ấy tương lai sẽ chẳng có gì. Nếu cô cậu ấy biết tiến thân qua lời dạy của cha mẹ và học đường thì cô cậu ấy sẽ thành công. Nhưng nhiều khi cũng có thể hiểu ngược lại là đằng khác đấy. Các cô cậu vị thành niên này sẽ nghĩ gì và nói rằng người lớn là loại người khó xài được vì chẳng hiểu tuổi trẻ là gì cả. Nhưng các cô cậu đâu có ngờ rằng trước khi bước qua cái tuổi già này, tất cả họ đều phải trải qua cái tuổi trẻ ấy chứ. Con cái ngày nay có thể hơn cha mẹ về thông minh, khoa học, ngoại giao vân vân, nhưng chắc chắn một điều, không thể hơn kinh nghiệm được. Điều đó phải khẳng định như thế, và chưa có cậu bé nào qua khỏi được nhận định này. Napoleon của Pháp ngày xưa, hay vua Quang Trung của Việt Nam cách 200 năm về trước khi chinh phục Đông Tây Nam Bắc, hoặc có khả năng đại thắng quân Thanh như thế, không phải là một ông tướng già ở nơi trận mạc, mà tất cả đều là những thanh niên ưu tú của quốc gia, là những người có đầu óc minh mẫn mới lãnh đạo được hàng hàng lớp lớp tướng sĩ như thế. Dĩ nhiên những anh hùng ấy không phải tự nhiên mà anh hùng. Họ là những người phải được hun đúc nơi học đường, nơi gia đình từ thuở ấu thơ kia. Tôi đoán chắc là như thế. Mà mãi cho đến ngày nay, tôi chưa đọc được một tác phẩm nghiêm túc rõ ràng nào về cha mẹ họ, về cuộc đời của họ lúc ấu niên cũng như thiếu niên, mà chỉ biết họ thành danh, thành người và những chiến công lẫy lừng của những vị tướng ấy. Lẽ ra phải có những nghiên cứu sâu xa hơn nữa để chúng ta được tự hào về những người như thế. Và tôi tin rằng không phải ai cũng nhờ thời thế mới tạo nên anh hùng. Nhà thờ tại Mỹ ngày nay một phần nhỏ bị khủng hoảng, có lẽ không phải vì niềm tin mà vì thiếu tiền. Nguyên nhân từ đâu mà thiếu? Vì người lớn càng ngày càng nhiều mà người nhỏ đi nhà thờ rất ít. Ai sẽ là người đóng thuế nhà thờ để nuôi nhà thờ đấy? Nếu không phải là những người trẻ mà ngày nay người trẻ họ tin gì? Nếu làm thống kê thì chắc có lẽ những nhà tôn giáo học sẽ thất vọng. Do vậy, nhà thờ phải bán, và ai mua nhà thờ để làm gì nếu không phải là nhà chùa? Chỉ có chùa mới mua lại mà thôi. Như thế mới đủ tiêu chuẩn. Nhưng rồi 20 năm sau nữa nhà chùa không có khả năng duy trì nữa, thì chắc có lẽ lúc ấy cũng phải treo bảng bán mà thôi. Nhưng lúc ấy thì ai mua? Hãy chờ và xem thử ra sao. Chứ việc bán chùa để làm nhà hàng của người Trung Hoa tại San Francisco không phải là không có. Đó là chuyện của 100 năm trước, khi mà cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 của Tôn Giật Tiên đã thành công ở Trung Hoa, thì có rất nhiều người Hoa chạy sang lánh nạn tại Hoa Kỳ. Lúc ấy họ thấy trống trải quá, cho nên sau khi tạm yên thì họ lo đời sống tâm linh, và lúc ấy chắc cũng đã có nhiều thầy sang tị nạn, nên họ đã xây dựng được nhiều ngôi chùa to lớn. Và đến 20 năm sau, 40 năm sau, rồi 60 năm sau họ không thể duy trì được. Vì lẽ thiếu người tu và thiếu người đi chùa, nên họ phải bán lại cho người khác để làm nhà hàng. Đó là một thực tế. Dầu ta không chấp nhận cũng phải thừa nhận một sự thật như vậy. Đâu có ai sống hết thế kỷ này đến thế kỷ khác để mà làm nhân chứng cho cuộc đời này đâu, mà có thể biết được hết mọi biến thiên của lịch sử. Nhưng lịch sử là những gì nối ghép lại của thời này qua thời nọ, tạo thành một chuỗi dài thời gian liên tục như thế và do con người đóng góp mà thành. Lịch sử có lúc nên, có lúc hư, có khi thịnh, khi suy cũng là lịch sử. Còn con người hiện diện trong thời gian đó chỉ là một nghiệp lực mà thôi. Ví dụ ngày nay những người Đức còn sống sót lại dưới thời Hitler cai trị, thì họ rất xấu hổ rằng họ đã có một người lãnh đạo đất nước như thế. Nhưng vào thời đó, ai dám nghĩ điều đó? Nếu có thì chỉ vào tù và không có con đường nào khác. Ngày đó là vậy, nhưng bây giờ thì nhân loại đã ghê tởm trò chém giết dân Do Thái như thế. Cho nên ngày nay, người Đức an ủi vết thương lòng của dân Do Thái bằng cách tổ chức kỷ niệm hàng năm để tưởng nhớ đến những người bị Đức Quốc xã thiêu sống. Và người Do Thái ngày nay ở Đức cũng có nhiều quyền lợi hơn những người ngoại quốc khác, một phần vì họ có tài và một phần họ được nâng đỡ. Có những người trẻ may mắn ở Âu, Mỹ, Á, Úc ngày hôm nay đầy đủ điều kiện để đi học và nhận chân được giá trị chân thiện mỹ của cuộc đời, thì trong khi đó cũng có những em cùng tuổi với các em chẳng may sinh vào các nước Phi Châu nghèo khó hay Bắc Hàn ngày nay. Dẫu cho có muốn làm một việc thiện đi nữa cũng khó mà thực hiện. Do vậy, các em hãy ngẩng cao đầu lên và dùng hai mắt, đôi tay cũng như lý trí để đi thẳng vào đời, và hãy nhận chân được những kinh nghiệm của người đi trước mà bước vào đời bằng cách sống tự tin riêng của các em. Chương 4. Người lớn suy nghĩ như thế nào về việc tốt và không tốt? Ngày xưa, người ta chia đời người ra làm 5 giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu, từ lúc mới sinh ra đến lúc 10 tuổi gọi là thời kỳ ấu thơ hay ấu niên, sống nương vào sữa mẹ và sự đùm bọc của mẹ cha. Đây là thời kỳ chưa biết gì nhiều. Đến 10 tuổi mới được đi học với thầy đồ ở trong làng và từ đó học tiếp lên cao hơn nữa. Trường lớp ngày xưa chắc chắn không quy củ như bây giờ, nghĩa là con người sinh ra chỉ học chứ biết chữ để đọc, để viết là đủ. Nếu ai đó có đầy đủ của cải, tiền bạc, thế lực thì mới đi học xa hơn, cao hơn, để đi thi làm ông tú, ông cử, ông nghề, ông tiến sĩ, vân vân. Còn người nghèo đôi khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, khi đông đến lúc hạ sang, lấy đâu ra tiền để cho con ăn học? Dân tộc ta vốn sống về nghề nông, nên sinh con ra là nghĩ ngay đến việc ruộng nương cày cấy. Do vậy, nếu sinh ra con trai thì cha mẹ ai cũng vui mừng, vì có kẻ nối dõi tông đường, và lại việc đồng áng đã có người nhờ cậy được. Còn con gái ngày xưa mà đi học thì cũng rất hiếm, vì quan điểm rằng người con gái, đàn bà chỉ có bổn phận sinh con, đẻ cái, lấy chồng và làm công việc nhà, chứ không phải như ngày hôm nay. Vả lại, sự học ngày nay cũng bắt đầu sớm hơn cả nam lẫn nữ, chứ không phải chỉ cho con trai không mà thôi. Bây giờ trẻ em đi học từ 4 năm tuổi gọi là vườn trẻ hay trường chuẩn bị trước khi vào tiểu học, và đến 6 tuổi là đã bắt đầu vào học trường lớp đàng hoàng rồi, chứ không phải như ngày xưa tụi ấy còn chưa biết mắc cỡ và không mặc quần áo cũng không sao. Còn bây giờ thì khác nhau nhiều lắm. Do đó tuổi ấu niên ngày nay có thể chia ra từ lúc mới sinh cho đến 6 tuổi là vừa, và tuổi thiếu niên ngày xưa thì chia ra từ 10 đến 18 tuổi, hay còn gọi là tuổi vị thành niên, nghĩa là tuổi chưa trưởng thành. Bây giờ có lẽ cũng vậy thôi. Từ 6 đến 18 tuổi gọi là thiếu niên, vì lẽ chưa có nước nào trên thế giới ngày nay cho người dưới 18 tuổi đi bầu cử cả. Ngoại trừ nước Mỹ mới 16 tuổi đã cho lấy bằng lái xe, mà ở các nước khác thì không được. Có lẽ vì văn minh tiến bộ của xứ Mỹ hơn các nước khác trên thế giới nên trẻ em phát triển sớm hơn chăng? Nhưng một lý do thực tế là xứ Mỹ quá rộng, ai đi đâu cũng phải cần đến xe hơi, nếu không tự lái thì ai có thể lo cho mình được. Cho nên đây có thể là lý do chính vậy. Tuy nhiên, trẻ em ở Mỹ dưới 18 tuổi có bằng lái xe vẫn được lái, nhưng cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Do vậy mà tai nạn đã xảy ra trên đường xá ở xứ Mỹ cũng không phải là ít, do những người tuổi trẻ gây nên. Từ 18 tuổi đến 35 tuổi gọi là tuổi thanh niên. Đây là lứa tuổi mà thành công nhất trong năm giai đoạn của cuộc đời. Đó là ấu niên, thiếu niên, thanh niên, trung niên và lão niên. Giai đoạn này, người con trai hay người con gái đem hết khả năng và nhiệt huyết của mình ra để phụng sự, học hành, thi cử, nghề nghiệp, diễn vở, gả chồng, làm nhà, tạo cơ sở làm ăn, buôn bán, vân vân. Hầu như những việc chính của đời người đều xảy ra trong giai đoạn này. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ là thành công sớm hơn hoặc sau tuổi 35, nghĩa là bước vào tuổi trung niên mới khởi sắc. Nhưng đa phần cả người con trai lẫn người con gái thời kỳ của tuổi này là thời kỳ lịch lãm nhất. Ngày xưa Việt Nam ta có những người đàn bà như bà Đoàn Thị Điểm, bà Hồ Xuân Hương, bà Huyện Thanh Quan hay một số bà công chúa, hoàng hậu, văn hay chữ tốt và có tiếng tăm lừng lẫy trên văn đàn. Có lẽ cũng nhờ cha mình làm quan nên ảnh hưởng lây. Và ngày xưa chỉ có con trai đi thi chứ con gái thì không được. Rõ ràng đấy là chế độ trọng nam khinh nữ rất rõ rệt. Đa phần thấy các ông đổ khoa này, khoa nọ, tiến sĩ, trạng nguyên, chứ còn mấy bà thì thời đó chưa thấy có ai hết. Nếu bây giờ ai đó về Hà Nội đọc hết tên trên bia tiến sĩ, có lẽ chẳng có tên một bà nào. Còn ngày nay lại khác, nam nữ đã bình quyền, nên có rất nhiều người nữ đã đậu đến 2 hay 3 bằng tiến sĩ, làm đến bộ trưởng này, bộ trưởng kia. Có người còn làm vua và tổng thống nữa, so ra chỉ 100 năm thôi. Mà thế giới ngày nay thay đổi nhiều như thế đó. Có những bà tướng tài như bà Bùi Thị Xuân, bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, bà Triệu Ẩu vân vân cũng đâu phải là những người xuất thân từ khoa bảng, nhưng các bà vẫn là anh hùng của dân tộc. Mà ngày xưa đa phần các ông vua đâu thấy có ông vua nào đậu cử nhân, tiến sĩ. Họ cai trị dân đa phần bằng cái đức. Còn bây giờ đa số cậy vào cái tài mà đất nước càng ngày càng loạn ly, bế tắc, đạo đức suy đồi, nhân tình lý tán. Trong các vua của Việt Nam, chỉ có ông vua Tự Đức là hay chữ nhất. Ông vua Trần Nhân Tông là ông vua có tu, nên để lại nhiều tác phẩm về đạo rất nổi tiếng, như Thượng Tọa Trí Siêu là Mạnh Thác. Nhà học giả Phật giáo mới đây có cho xuất bản quyển Trần Nhân Tông toàn tập, ta đọc thì thấy rõ. Trần Thái Tông cũng thế, ông vua này cũng muốn đi tu nhưng không bỏ ngôi được vì quân sư Trần Thủ Độ ngăn cản, nhưng cũng đã sáng tác rất nhiều tài liệu về thiền. Còn đa phần, những ông vua khác của Việt Nam không có một lịch sử hãn hữu như nhiều ông vua khác của Trung Hoa hoặc Nhật Bản. Ngay cả vua Lê Thánh Tông là người hay chữ, những cái giá trị văn học ấy chưa thoát ra khỏi biên giới của đất nước Việt Nam. Thế giới khi nghĩ đến Việt Nam đa phần nhờ chiến tranh mà họ biết, chứ không phải vì văn học hay vì một nền kinh tế lớn mạnh như Nhật mà họ phải lưu tâm. Nhìn vào lịch sử Việt Nam và lịch sử Phật giáo cũng thế, lúc nào cũng thấy chiến tranh, cũng thấy tranh đấu. Thời gian đâu để xây dựng về văn học, nghệ thuật hay tôn giáo. Chỉ có 400 năm của Triều Lý và Triều Trần vào thế kỷ thứ 11 đến 14 là ý nghĩa hơn cả. Gần đây Hà Nội đã khai quật được kinh đô Thăng Long của Triều Lý và Trần, nên ta còn một chút hãnh diện về nguồn gốc lịch sử của 1.000 năm trước. Đó là nhờ công lao của dân chúng, vua, quan và nhất là Phật giáo. Nếu không có Phật giáo trong những triều đại này, phải nói rằng Việt Nam chúng ta chẳng có gì cả. Tuổi trung niên ngày xưa người ta chia từ 35 đến 50 tuổi. Sau 50 tuổi là lão niên rồi. Đó là tuổi hưởng nhàn như các nhà nho Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm vân vân. Họ chia đời họ ra làm 2 phần, một phần xuất và một phần sử. Xuất là học tập, thi đỗ đạt ra làm quan để đền ơn vua nợ nước. Sau đó thời kỳ hưởng nhàn yếm thế của cuộc đời. Họ xem cuộc đời như mây nổi, như chim bao, do vậy càng hưởng nhàn lâu bao nhiêu thì càng tốt. Nhưng bây giờ tuổi về hưu là trung bình giữa 50 và 65, do vậy ta có thể kéo dài cái thời gian của tuổi trung niên hơn, nghĩa là từ 35 đến 60 hoặc 65 tuổi. Trong 25 hay 30 năm của cuộc đời này sau thời gian thanh niên và trung niên năng động là thời gian có nhiều kinh nghiệm nhất. Đây là thời kỳ bước lên cao điểm nhất của cuộc đời, rồi bắt đầu bước xuống cái thang danh vọng mà mình đã tự bắt đi lên lúc còn ấu thơ, cũng như tuổi thiếu và thanh niên. Thời gian được gọi là người lớn có nghĩa là sau 18 tuổi, và thời gian được gọi là người già theo người xưa là 50 tuổi, và bây giờ 60 hoặc 65 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian ấy, người ta đã làm cho tiếng thơm của mình cũng lừng lẫy, đồng thời chính mình cũng đã làm cho mình khổ lụy vào thân về đường tình, đường công danh, nghề nghiệp vân vân. Bao nhiêu thành công là người ta phải đạp lên, biết bao nhiêu thất bại phải có, trái có, tốt có, xấu có. Tất cả đều là hai mặt của một cuộc đời. Thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tốt, thế nào là xấu. Ví dụ, cha mẹ muốn người con gái ấy về làm dâu nhà mình, vì cha mẹ nghĩ rằng người con gái ấy đoan chánh, đức hạnh. Trong khi đó, ý kiến của con trai mình lại khác. Nó không quan niệm đức hạnh là chính trong cuộc đời, mà sắc đẹp mới là chính. Do vậy, dưới cái nhìn của cậu con trai này là người con gái ấy chẳng xứng đôi vừa lứa với mình. Vậy thì ai đúng và ai sai? Có thể cả hai cùng đúng mà cả hai cùng sai. Cha mẹ đúng là vì cha mẹ đã thể nghiệm qua cuộc sống của cuộc đời này, đắng cay gian khổ đã nếm đủ mùi, cho nên mới thấy rằng cái nét kia mới có thể đánh chết cái đẹp được. Nhưng người con trai thì không nghĩ thế. Cha mẹ cổ hủ quá, vì cha mẹ già rồi làm sao biết tình yêu là gì, luyến ái tự do là gì, mà họ quên đi rằng chính cha mẹ cũng đã trải qua giai đoạn như thế mới có cậu ta chứ. Do đó, cậu ta đúng với cái nhìn của một thanh niên mà sai với cái nhìn từng trải của cha mẹ. Sau đây là một câu chuyện mà tôi và thầy Đồng Văn đã dịch trong Đại Tạng Kinh quyển thứ 51, phần truyện của Ngài Huyền Trang sang tiếng Việt. Xin viết lại để hầu quý vị. Khi Ngài A Nan tuổi đã già rồi, nhưng Ngài vẫn muốn ở lại đời để tiếp tục giáo hóa chúng sanh. Vì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài Ca Diếp đã làm nhiệm vụ đó, và nay thì Ngài Ca Diếp đã thị tịch rồi, nên Ngài A Nan muốn tiếp nối con đường ấy để xiển dương Phật Pháp. Lúc đó Ngài A Nan đã 120 tuổi rồi. Một hôm Ngài vào trong rừng nghe một sa di học thuộc lòng một đoạn kinh mà Ngài nghe thấy chương cú đều sai, ý nghĩa không đúng, nên Ngài muốn sửa lại cho đúng. Nhưng sa di ấy bảo rằng sư ông già rồi nên lẫn lộn, chứ thầy con là một bậc cao minh trong thiên hạ, không thể sai được. Ngài A Nan nghe như thế nên mới than rằng dẫu ta có ở đời đến hơn 100 năm nữa thì cũng chẳng có ích gì. Do vậy, muốn vội vào Niết Bàn, đoạn văn ấy nguyên văn bằng tiếng Phạn như thế này: kẻ sống cả 100 năm mà không biết pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày mà hiểu pháp sanh diệt. Sa di đọc rằng kẻ sống cả 100 năm mà không biết con vịt nước, không bằng sống 1 ngày mà hiểu con vịt nước. Chữ pháp sanh diệt và con vịt nước nó chỉ khác nhau có chữ em và n trong tiếng Phạn mà thôi, thế là ý nghĩa nó sai đi rất nhiều. Ngài A Nan buồn quá nên mới đi qua xứ Tỳ Xá Ly và đến nước Ma Kiệt Đà dùng thuyền để qua sông Hằng. Hai vua của hai nước này, một bên thì nhớ ân đức của Ngài A Nan nên đem 100.000 quân lính đến sau để nghênh đón, còn vua xứ Ma Kiệt Đà vì biết Ngài A Nan cũng đi đến xứ mình cho nên cũng đem 100.000 quân lính đến cùng nghênh. Khi đến bên bờ sông Hằng, hai bên dàn quân ra hai phía nam bắc. Ngài A Nan sợ có đổ máu xảy ra nên dùng thần lực để bay lên hư không, dùng lửa tam mũi để tự thiêu thân mình. Xá Lợi chia ra làm hai, bên nam bên bắc. Hai vua của hai nước hoan hỷ mang Xá Lợi về làm tháp để thờ. Một câu chuyện khác cũng rất có ý nghĩa được dẫn từ Đại Tạng rằng, một hôm Đức Phật ngồi trên phiến đá ở thành Tỳ Xá Ly bảo với Ngài A Nan rằng: một đấng đại giác có đủ tứ thông thì có thể kéo dài tuổi thọ thêm một kiếp. Nay ngươi nghĩ rằng ta sẽ thọ bao nhiêu? Đức Phật hỏi 3 lần như thế, nhưng Ngài A Nan không trả lời mà làm thinh đi vào rừng vì bị thiên ma mê hoặc rồi. Khi đó thiên ma hiện ra và trả lời thế cho A Nan: tất cả những gì đã đợi Ngài đã làm xong, đệ tử của Ngài đã thành tựu, vậy mong Ngài hãy vào Niết Bàn. Đức Phật chống tay đứng lên khỏi mặt đất và hỏi thiên ma rằng: đất trong móng tay của ta nhiều hay đất ở dưới mặt đất nhiều? Thiên ma trả lời rằng: đất ở trong móng tay của Ngài ít và đất ở dưới mặt đất nhiều. Đức Phật tiếp: cũng như thế đó, những gì ta đem ra dạy cho chúng đệ tử cũng như đất trong móng tay của ta thôi, còn những gì ta chưa dạy giống như đất ở trong mặt đất vậy. Thôi được rồi, 3 tháng nữa ta sẽ vào Niết Bàn. Ngài A Nan buồn khổ trở lại thành Tỳ Xá Ly thì đúng như vậy, Đức Phật còn 3 tháng nữa sẽ nhập Niết Bàn tại Câu Thi Na Thành. Qua 3 câu chuyện, gồm 2 câu chuyện đạo và 1 câu chuyện đời, bây giờ chúng ta thử lần lượt phân tích và sẽ đi đến một kết luận cụ thể hơn. Về câu chuyện người con cãi lời cha mẹ, anh ta nghĩ rằng anh ta đúng, vì tình yêu dưới mắt anh ta chỉ có sắc đẹp, còn cha mẹ không phải như vậy, cho nên mới có mâu thuẫn trên. Người con trai chỉ vì chấp vào cái nhìn thiển cận của mình nên chỉ thấy tình yêu qua lăng kính của sắc đẹp. Cha mẹ đúng nhưng thiếu giải thích, mà có thể giải thích lúc ấy cũng chẳng thành công, vì người con trai của mình đã chấp chặt vào định kiến ấy rồi. Chỉ trừ phi anh ta đập nát cái vỏ cố chấp ấy mới được. Nhưng khi đập được cái vỏ vô minh ấy thì nó đã trễ quá rồi. Nó sẽ đến cái tuổi của cha mẹ mình mới có kinh nghiệm được. Lúc đó mới thấy cha mẹ mình là đúng, mà hỡi ôi, cha mẹ đâu còn nữa. Lúc bấy giờ chỉ có cách ngửa mặt lên trời để than thôi, và đời kế tiếp sẽ lăn theo vết xe cũ như trước để đi lại con đường thiên lý ấy. Cứ thế và cứ thế dần trôi trong vô minh sinh tử. Câu chuyện thứ hai cho ta thấy cái nhìn qua chánh pháp của sự đúng và sai, của tốt và xấu. Ngài A Nan tuy lúc đó tuổi đã già, nhưng chắc chắn cái nhìn nghe thấy của ngài là của một bậc thánh, vì ngài đã chứng được A La Hán sau khi Đức Như Lai nhập diệt và vừa lúc kết tập kinh điển lần thứ nhất do ngài Ca Diếp chủ tọa tại động Thất Diệp, mà chính câu kệ đó ngài đã nghe qua rất nhiều lần khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Và mặc dầu thời gian trôi qua hơn 70 năm, nhưng chắc chắn một điều Đức A Nan không lầm lẫn được. Thế nhưng chú tiểu sa di ấy lại lầm, thay vì phải học hỏi nghiêng tầm lại, đằng này thấy ngài già nghĩ là ngài sai, còn thầy mình mới là đúng. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Khi bị chấp vào pháp thì sự chấp ấy không còn chân thật nghĩa nữa, cho nên ngài A Nan dùng biện pháp yên lặng và nhập niết bàn là đúng. Vì nếu có giảng giải thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì trong đầu vị sa di ấy chỉ có sự chấp duy nhất là sư ông đã già rồi, sư ông lầm lẫn, làm sao có thể bằng sư phụ con được, vì sư phụ con còn trẻ minh mẫn hơn. Điều này rất đúng như trong Kinh Kim Cang Phật đã dạy rằng pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp, nghĩa là chánh pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp. Đa phần chúng ta chấp vào phi pháp đã là sai, mà chấp vào chánh pháp cũng chưa hẳn là đúng, vì tất cả còn nằm trong chỗ chấp trước. Mà kẻ hiểu biết là kẻ chấp nhận và biết đời này nó vốn không là gì cả, thế thôi. Đến câu chuyện thứ ba cũng vậy. Đức Phật vẫn biết rằng ngài A Nan lúc đó chưa đắc thánh quả, sao ngài vẫn hỏi và thiên ma đã mê hoặc ngài A Nan? Ở đây có thể hiểu là sau 49 năm thuyết pháp đầu sanh, 12 năm đầu đã chẳng có chuyện gì xảy ra trong tăng chúng cả. Nhưng từ đó về sau nào là chuyện của ngài Đề Bà Đạt Đa, chỉ có ngài Gia Xá và còn vô số sự kiện khác nữa xảy ra trong thời Phật còn tại thế. Nên Phật phải thể hiện như thế để cho con người biết rằng mọi vật trên thế gian này có sinh ra, có lớn lên, có già đi, ắt phải có chết và có mất mát. Trong ngoặc một Kalpa độ khoảng 7 triệu năm, hay ngài A Nan có thể sống hơn 200 tuổi nữa mà cái chấp trước của chúng sinh vẫn bị vô minh che tối, thì khó có cách gì có thể liễu ngộ được lý vô thường cũng như nhân duyên sanh được, cho nên Phật mới thị tịch niết bàn. Bởi vậy trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng: Như Lai giả, vô sở tầm lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Nghĩa là Như Lai chẳng từ nơi nào đến, lại cũng chẳng đi đến nơi đâu, nên có tên là Như Lai. Vậy Như Lai Phật là gì? Là những gì bất động, không đến, không đi, không còn, không mất. Sở dĩ đến đi còn mất là do cái chấp trước của con người, chứ chẳng phải là ý nghĩa của Như Lai hay của Phật. Người ta đợi chờ nơi Phật, nơi Bồ Tát rất nhiều, nhưng ít ai hiểu rằng trong ta, trong mọi người đều có chất Phật và chất Bồ Tát ấy luôn luôn hằng hiển hữu. Cũng giống như thế, mặc dầu trong đất, trong cát không thấy vàng, nhưng nếu ta ra công đại cát, đại đất sẽ thấy vàng. Ở trong biển cả mênh mông vô tận ấy, ta chẳng hề trông thấy được của báu, nhưng nếu chịu khổ công nhọc sức lặn hộp ở biển sâu thì ta sẽ nhặt được của báu. Những thứ này chính là bồ đề tâm của ta, Phật tánh của ta đó. Sau 49 năm thuyết pháp độ sinh, Đức Phật cũng đã bảo rằng ta chưa từng nói một lời nào cả. Vì sao vậy? Vì trong Kinh Kim Cang ngài dạy: Thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp. Nghĩa là thuyết pháp nghĩa là chẳng có pháp nào để nói, đó có tên là thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì tất cả đều là pháp, là Phật pháp nằm sẵn trong tầm tay ta, trong đời sống của ta. Đâu có phải chờ Phật ra đời, chờ các pháp sư thăng tòa mới gọi là thuyết pháp. Pháp đã đương và sẽ có. Những gì Phật đã nói, đương nói và sẽ nói, chỉ là những gì lặp lại mà thôi. giống như ta tìm lại nhà cũ để về, chứ chẳng cần phải xây một ngôi nhà giác ngộ khác nữa. Phật đến 80 tuổi ngài cũng phải vào niết bàn. Ngài A Nan, ông Tu Bạt Đà La 120 tuổi cũng là một thỏa mãn quá cao. Còn chúng ta ngày nay sống trên quả địa cầu này có không biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn lăn lộn vào với nhau, và muốn sống càng lâu càng tốt, tìm đủ mọi thứ thuốc để được sống lâu hơn. Với tuổi 60 người ta gọi là thọ, 70 là trung thọ, 80 là thượng thọ và 90 trở lên là thượng thượng thọ. Nhưng trên bàn thờ kia có không biết bao nhiêu người trẻ họ phải chết. Chắc chắn rằng họ muốn sống lắm chứ. Con kiến, con sâu còn thấy hà huống là con người. Ta muốn sống, nhưng ta luôn tìm cách giết kẻ khác để cung phụng cho thân mình, thì làm sao mình có thể sống lâu hơn được? Vì trên cuộc đời này chẳng ai hy sinh cho ai cả, mà mọi người phải tự trả nghiệp cho sạch để thoát vòng sinh tử. Còn kẻ nào muốn linh đinh qua ải thần phù thì sinh tự nhiên từ từ, đến sau cũng chẳng muộn. Ngày 21 tháng 11 năm 2003, Từ Vũ con anh chị Quảng Ngộ báo tin sinh được một cháu trai, thì Hạnh Giới, Hạnh Giả đóng vai là cậu ruột vui lắm, nói cười lớn tiếng. Và có lẽ anh Quảng Ngộ chỉ Diệu Hiền trong lúc ở Việt Nam và ở Đức cũng sẽ rung rồi là mình đã lên chức ông bà ngoại rồi đó. Chỉ một ngày sau thôi, và đúng 24 tiếng đồng hồ, chứ không hơn không kém, từ Việt Nam anh Quảng Ngộ điện thoại qua Đức báo tin là bà cụ thân sinh anh, tức Sa Di Ni Huệ Chánh, đệ tử của ni sư Diệu Chỉ chùa Bảo Vân ở Sài Gòn, vừa từ nhà đến chùa lễ Phật, sau khi dùng sáng ngày 22 tháng 11 lên giường nằm rồi ra đi luôn, hưởng thọ 84 tuổi. Tin buồn đưa đến ai cũng lo toan. Ở Việt Nam đang lo chuẩn bị nhập liệm rồi cúng kiến đưa tang, ở ngoại quốc thì lo truy niệm tụng kinh phục tang vân vân. Kẻ ở Đức, người ở Úc, kẻ ở Việt Nam, người ở Mỹ, kẻ đi học, người đi làm, kẻ đang sinh, người đang bệnh, thế là tất cả nỗ lực phải dồn vào một việc là đám tang. Như vậy sự vui hôm trước và sự buồn hôm sau nó có ý nghĩa gì? Và hiện tượng này nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần, chứ đâu phải một lần trong kiếp nhân sinh của trần thế.